tu học của ngày hôm nay. Đại chúng có khỏe không? Dạ không. Khỏe sao nổi. Thật sự ra thì thưa với đại chúng thì tuy có một chút không có khỏe nhưng mà thân tâm rất là an vui, tại vì thấy được cái năng lượng của đại chúng tràn đầy, nhất là lúc tràn lên chụp hình. Bây giờ chúng ta có một tiếng đồng hồ để sinh hoạt vấn đáp, và ở đây Pháp Hòa rất là nhiều câu hỏi và chắc chắn rằng sẽ không có giải đáp được hết. Thì nếu Pháp Hòa sót lại câu nào thì mong đại chúng hoan hỷ cho, tại vì ở chỗ này mình cái giờ giấc nó cũng có chừng mực. Và buổi tối hôm nay sau khi sinh hoạt xong ở đây, chụp hình xong, và đến khi nào quý vị nói dạ cho đi thì Pháp Hòa sẽ lên đường đi San Diego. Tại vì ngày mai Pháp Hòa có chương trình ở đó cũng từ sáng sớm, và chương trình ngày mai cũng dài thòn lòn, cũng giống ngày hôm nay mà có một mình em răn. Thì ngày mai chương trình ở San Diego cũng nguyên một ngày dài. Thứ hai Pháp Hòa về lại Canada, thì về lại buổi trưa thì tối lại bay tiếp, và bay cho đến đầu tuần sau. Thì tại vì cái chương trình mình đã nhận hết rồi, và người ta đã đưa mặt mình lên báo chí rồi, không thể từ chối được. Mặc dù sức khỏe nó có phần giảm, nhưng mà không sao, mình Bát Nhã Tâm Kinh là bất tăng bất giảm. Mình giảm thì giờ nhưng mà bù lại mình tăng hình mình trong máy Phật tử. Phật tử ở Cali là tu mọi hoàn cảnh. Rất là dễ thương. I love you all.
We love you too.
Thưa đại chúng, hồi trưa này Pháp Hòa xuất hiện để làm lễ quy y bằng cái cửa này. Và thưa đại chúng là Pháp Hòa đến trung tâm Sangha này 2 lần, và mỗi một lần là thời gian kéo rất là dài. Như hôm qua với hôm nay là mình đi ra đi vô rất là nhiều, và mình đánh lạc hướng địa ngổ Ly Sơn. Nhưng mà chưa bao giờ mình biết phía sau mình có một bí đạo để mà mình thoát thân. Đến hồi trưa này khi mà thấy là coi bộ hổng xong rồi, lúc đó cô Tịnh Diệu cũng mới nói nhỏ của nó ở sau lưng thầy có đường lên đó. Từ đó mình mới phát hiện cuộc đời á, đừng bao giờ mình nghĩ rằng cái gì sẽ là bế tắc cả. Khi nào nó đến cái kết cục thì tự nhiên nó có cái đường đó không. Cái này ở trong quẻ dịch ta nói cùng tất biến, biến tất không. Khi mình đường cùng thì mình sẽ linh động ứng biến, và khi mình ứng biến được là mọi việc nó sẽ thông. Và Pháp Hòa đã quý vị sáng cái quý vị chắp tay, cái quý vị nghĩ Pháp Hòa đi đường thẳng, cái không ngờ Pháp Hòa đi đường quẹo. Quý vị quẹo trái, nghĩ Pháp Hòa quẹo trái mà không ngờ Pháp Hòa băng qua bên phải. Cái đó gọi là gì? Cố ý trồng hoa, hoa chẳng nở. Vô tình tiếp liễu, liễu xâm tư. Có nhiều khi trong cuộc sống mình cầm cái vòi nước nè, mình tưới cây hoa, ai ngờ hoa chết ngắt, cỏ mọc không. Có không? Ở nhà mình phải không? Cuộc đời cũng vậy. Nhiều khi mình cố ý mình làm đó cho nó nên, mà rốt cuộc đó nó hư, mà khác nó xanh. Và thường thường là mình lúc nào cũng vậy, có bên này thì phải có bên kia. Không bao giờ cuộc đời là mà nó chỉ có một bên, mà Đức Phật không bao giờ cho mình cái thấy đó. Và cái thấy đó gọi là biên kiến. Biên kiến là gì? Thấy một bên, phải không? Mà nếu như mình thấy cứ một bên mình nhìn thì mình bị một cái kiến, cái thấy. Cái thấy đó gọi là biên kiến. Mà biên kiến thì thường làm mình khổ. Nếu như mà mình thấy, mình biết rằng mình có bên này, có bên kia, thì mình cái thấy mình nó trọn vẹn á, thì mình đỡ khổ. Thật ra mình bị mắc vào một cái biên kiến, tức là thấy lệch một bên, thì chả ai khổ gì, cũng có chút chút, nhưng mà người khổ đầu tiên là mình. Tại vì mình cứ một chiều thấy mà một bên của mình đó, thì không bao giờ mình có được sự an lạc và giải thoát. Mà cái mà Đức Phật dạy chúng ta là phải tập cho mình có cái nhìn trọn vẹn. Cho nên á, khi mà Đức Phật nói tôi thấy sự sanh tử của chúng sanh giống như một người lính đứng gác cửa, ai ra vào cửa nào, mỗi ngày giờ giấc như thế nào biết rất rõ. Còn mình đó thì coi như là lúc nào cũng gặp cảnh gì thì mới ngộ cảnh đó thôi. Tại vì cái kiểu của mình là phần giác. Phần giác là gì? Giác từng phần. Khổ phần nào giác phần đó. Tức là ví dụ bây giờ mình khổ tiền, khổ bị người ta lừa gạt làm ăn, chừng đó mình mới thấu, mình lúc đó mình mới thốt lên là thế thái nhân tình. Rồi cái khi nào mình bị khổ vì tình, mình mới biết là nó quằn quại như thế nào. Có quằn quại đớn đau mới hiểu được tình yêu. Rồi lúc đó cái mình bắt đầu ta lần mò leo mãi không qua được vách sầu. Rồi lúc đó mình mới, lúc cuối cùng mình tùm lum tà la hết, cái cuối cùng mình thốt lên được câu chân lý: ôi hay, đời ta hoang phí rất nhiều trong cơn muộn phiền, ta xin tháng ngày bình yên. Vậy thì cái bình yên là cái rất cần cho cuộc sống, mà không phải ai cũng có, phải xin mới có. Bình yên mà phải van xin đó. Ta xin tháng ngày rồi bình yên. Ô hay, ta hoang phí rất nhiều trong cơn muộn phiền. Hỏi coi mình đã từng sống như vậy chưa? Mình đã hoang phí rất nhiều thời gian của mình cho những cái microphone hết pin. Quý vị thấy đời em nó khổ. Cầm tới cái microphone nào hết pin cái đó. Một là nó giống chủ, hai là em pin mạnh hơn nó. Cho nên á, có những cái lời một câu nhưng nó cũng đủ làm cho mình khai ngộ. Nếu mà quý vị nào mà nhìn vào cái thao mà người ta đựng, ta nhốt mấy con cua đó, con cua nó bị nhốt ở trong cái thau rồi nó cố tình nó leo lên. Nhưng mà thường thường á, hễ con cua nào mà leo lên tới gần phân nửa là gần ra khỏi là bị con cua thứ hai nó kéo xuống. Và chúng ta sống y như cua, thấy người nào hơn mình là kéo họ xuống. Và chỉ cần cái hình ảnh đó nó cũng đủ quán chiếu về cái bản chất của cuộc sống. Cho nên vì vậy mà cái cõi này được gọi là cõi ta bà. Chữ ta bà nghĩa là gì? Hả? Có ta mới có bà. Chứ có ai nữa đâu. Dịch kinh kiểu đó là chết. Ta bà là phiên âm từ tiếng Phạn là sa ha, nghĩa là kham nhẫn. Nếu mình đã là người ở cõi đời này, cõi ta bà này, thì chúng ta phải sống bằng cái chất liệu của kham nhẫn. Kham nhẫn đủ thứ hết. Kham nhẫn hoàn cảnh, tham kham nhẫn con người, kham nhẫn mọi thứ, để nó hướng dẫn chúng ta đến cái chỗ giải thoát hoàn cảnh, giải thoát tự tâm và giải thoát hoàn toàn. Có nhiều khi mình ở trong một cái cảnh khổ, nhưng mà giờ đi đâu? Không có đường để đi. Không lẽ sống khổ vậy hoài sao? Thì phải làm sao giải thoát ngay cái khi mình đang sống trong cảnh đó. Cái đó gọi là giải thoát hoàn cảnh. Tại vì mình không thể chạy ra khỏi hoàn cảnh đó. Bây giờ chỉ làm sao tâm mình có được giải thoát, để mình sống ở trong hoàn cảnh đó mà mình vẫn an nhiên bình thường. Ví dụ như mình phải sống trong một cái hoàn cảnh là mình ở chung với dâu hay là với rể, dâu thì chua hay là rể thì dày đặc, nhưng mà cũng chưa chắc. Nhiều khi rể tốt, dâu ngọt, nhưng mà tự thân mình không hài lòng với tất cả cái hoàn cảnh xung quanh thì mình cũng tự làm khổ mình. Cái vấn đề các vị hãy bình tĩnh. Có dịp em sẽ tâm sự đời làm dâu của em. Quý vị làm dâu chỉ có một bà má chồng, mà quý vị còn viết cả đống giấy làm đơn. Mà đời em đi tới đâu là làm dâu tới đó. Em rên với ai? Cho nên người tu là làm dâu đó, làm dâu trong họ đó. Nhưng mà tại sao mình vẫn cười, mình thoải mái được, là vì mình biết kiếp tầm phải nhã tinh. Nếu con tầm mà nó ăn lá dâu mà nó nhả ra lá dâu thì con tầm nó không thành công. Con tầm ăn lá dâu mà phải nhả ra tơ, mình nuốt đau khổ mà cuối cùng ra hạnh phúc, là mình là con tầm thành công. Nếu mà con tầm ăn lá dâu mà con tầm nhả ra lá dâu là bình thường, tầm ăn dâu mà nhả ra tơ để có thơ viết về tầm. Quý vị thấy được hình ảnh con tầm. Mình cũng thế. Không ai trong chúng ta ngồi đây mà không làm một con tầm, mà không ai trong chúng ta ngồi đây mà không ăn lá dâu. Mà cái vấn đề của chúng ta là chúng ta nhả ra tơ hay là chúng ta nhả ra dâu. Nếu mà nhả ra tơ là tự tâm giải thoát, hoàn cảnh giải thoát, rồi cuối cùng mình bị luộc để lấy tơ. Kiếp tâm mà. Thật ra mình thấy được cái đó là mình giải thoát hoàn toàn. Giải thoát có ba loại: giải thoát hoàn cảnh, giải thoát tự tâm và giải thoát hoàn toàn. Cho nên đạo Phật nói giải thoát không có nghĩa là mình dãy để mình thoát chỗ nào, mà mình giải thoát ngay trong đời sống hiện tại. Bản chất của cuộc đời là ta bà, là phiền não. Nhưng mà mình là một người có tu, cũng giống như người ta đưa mình một bó rau, đâu có ai bưng nguyên bó rau đi luộc đâu, phải lặt rau. Và lặt rau là phải lựa lá nào héo thì bỏ, lá nào tươi thì giữ, cây nào già thì cắt nhỏ ra ăn. Ví dụ như là ở đây là rau nhút đó, nó mắc tiền lắm, cộng già dục hết còn gì ăn. Xác nhuyễn ra nấu nó có mùi thơm. Biết làm dâu. Quý vị biết là ở Canada đó, chỗ Hòa ở là nó hẻo lắm, người Việt ít. 6 tháng mùa đông, đâu có phải như ở đây quý vị là nắng ấm 4 mùa, phải không? Tiếng Việt quanh năm. Bên kia là mùa đông, một tép xả héo $1, trong khi đó ở đây 3 tép xả mập 49 xem. Em đi dọ giá rồi. Làm dâu vậy má chồng khen. Một trái dưa leo $5, ở bên này 3 thao dưa leo 99 xem. Quý vị thấy không? Thành nữa là nhiều khi quý vị ở trong cảnh giải thoát mà quý vị đâu có biết. Không lẽ anh đang ở đâu? Pháp Hòa nói như vậy để thưa đại chúng là thật sự ra đó, nếu mà nói về cái khổ, ở đâu cũng có khổ. Cái vấn đề là chúng ta nhận ra nó và chúng ta không hiểu thì chúng ta thấy cái khổ mình là như cùng cực. Nhưng mà có những người khổ hơn như thầy Pháp Hòa mà mình đâu có biết. Cho nên rồi mình sẽ có một câu thần chú: thị vô đẳng chú, thị đại thần chú, thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư. Câu chú là gì? Cố gắng là yết đế, cố gắng hơn nữa là ba la yết đế, cố gắng thêm một chút nữa là ba la tăng yết đế, bồ đề là tới rồi. Ta bà ha là reo mừng, I am home. Bravo. Còn câu thần chú nữa là gì? Câu thần chú nữa là gì? Trong cái cõi mà so với cái mênh mông của vũ trụ, nỗi buồn mình hạt cát có ra chi? So với cái mênh mông của vũ trụ, nỗi buồn mình là hạt cát có ra chi? Nếu quý vị muốn đọc thơ buồn không? Hằng hà sa số, ở trên trời tôi là vì sao lạ, dưới trần gian tôi là kẻ lạc loài. Cũng bài thơ. Cho nên nếu mình nói là mình khổ không? Có người khổ hơn. Mình vui cũng có người vui hơn. Thì thôi, đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Có trời, có người mà cũng có ta. Cho nên khổ đau không phải một người, mà có mình đóng góp trong đó. Tại mình sanh sự nên sự tình mới sanh. Nếu không sanh sự thì sự nào có sanh? Nhớ đó không? Tại mình sanh sự nên có sự sanh. Thì cho nên cụ Nguyễn Du á, khi mở đầu tác phẩm thì cụ nghĩ rằng đời sống con người mình là do ai đó đặt để. Nhưng cuối cùng cụ ngộ được chân lý thì cụ nói sao? Có người, có trời mà cũng có ta. Tu là cội phúc, tình là giấy. Chữ tình này không phải là tình cảm bình thường. Chữ tình là khi mình vướng vào một cái gì thì nó đều là cái sợi dây cột mình. Không nhất thiết phải là tình yêu. Bất cứ một thứ cột chặt nào đều là tình cảm. Thí dụ như bây giờ mình thương thầy đó, mình cúng ổng ly chè, ổng bưng đưa người ta. Rồi đó, cái ly chè đó trở thành ra cái ly chè tình. Giận thầy không bao giờ cho thầy ăn nữa. Tu là cội phúc, xả được cái đó là cội phúc nó trở về. Mình dính cái ly chè đó là dây oan của mình. Thầy thì vẫn vô tình cho chè, cho hai ly, cho ba ly mỗi lần mình đưa. Còn mình cứ cố ý đó, hai ly rồi đó, ba ly rồi đó. Rồi cuối cùng làm gì? Mình bị cộng 5 ly, tại liếc ở ngoài. Mỗi lần gặp thầy đâu liếc đó, tại ổng cho tôi, ổng cho ly chè của tôi. Có người mà cũng có ta. Cái cuối cùng hiểu là tu là cội phúc. Cái chữ tu đây nghĩa là khi chúng ta xả được, chúng ta không cột bất cứ một cái vướng mắc nào thì chúng ta sẽ an nhàn. Cái câu đó có còn muốn trả lời cho một bác Phật tử không? Kính thưa thầy, con nghe các thầy giảng pháp 10 năm nay rồi và con cũng thấm nhuần đạo pháp. Con đã được ăn chay trường 10 năm rồi, con cảm thấy lòng từ bi của con lớn lắm. Dễ sợ chưa? Bởi em đâu có dám đọc liền. Và đây câu này mới hay nè. Con cảm thấy lòng từ bi của con lớn lắm và có trí tuệ nhiều lắm. Tất cả chúng sanh, tất cả các sinh hoạt hàng ngày giữa cõi đời này đối với con có thể bỏ hết để làm sao cũng được, hết có bị người ta chửi cũng không sao. Nhưng còn một chút phiền não là vì chữ ái. Thương con út của con, nó rất là thông minh, học giỏi lắm. Nó có việc làm trong xã hội tốt. Có cái là yêu không đúng chỗ. Tại vì bác viết về có một cái diễn đạt, chứ đọc sơ sơ quý vị không hiểu được. Yêu không đúng chỗ, người khác đạo và không cùng chủng tộc, làm cho cái tâm phiền não của con còn một chút. Vậy xin thầy giải thích cho con bỏ cái tâm phân biệt này. Hồi nãy ở trên nói lòng từ bi con lớn, đọc xong cái xuống như này từ lòng từ bi của con lớn lắm và trí tuệ của con cũng nhiều lắm. Thưa bác, Pháp Hòa đọc như vậy là tại vì tâm trạng của bác rất giống Pháp Hòa. Mà nhiều lúc đó mình thương yêu rất nhiều nhưng chẳng được bao nhiêu. Thôi từ giả, không thèm yêu ai nữa. Thật ra đúng là ái. Cho nên Phật mới xác định trong kinh là ái bất trọng, bất sinh ta bà. Nếu cái sự ái luyến của chúng ta không nặng, chúng ta không có mặt ở đây. Vì cõi đời này nó kết tụ bằng chữ ái. Ái là yêu. Ngọ ái nị, nị ái ngọ. Ngọ ái nị, nị ái ngọ. Tại sao bị đục phù mỏ? Thưa đại chúng, khi mà mình ái á, là mình yêu. Mà yêu á, là có đối tượng của yêu. Quý vị nhớ vậy, ái là có đối tượng của ái. Mà hãy có đối tượng tức là có dính mắc. Có đối tượng là có dính mắc. Ví dụ như bây giờ mình nhìn trong đại chúng đây, mình đi khóa tu 2 ngày nay, mình chưa có người nào lọt vô mắt mình hết đó. Thì mình bình thường, ngồi đâu cũng được. Mà kể từ khi mình để ý người đó rồi, cái mình cứ như vậy. Cái bạn hỏi làm gì ảnh không có. Tại tôi mỏi lưng quá. Cái người nào mà dính rồi dễ biết lắm. Ủa sao không thấy gì cả? Ở thấy gì? Ờ đâu biết gì đâu. Sao chưa thấy thầy? Cho nên khi mình ái nghĩa là mình có đối tượng của cái ái đó. Mà hãy có đối tượng là có dính mắt. Em ăn, em nói, em cười. Kiếp này không có hai người như em. Có đối tượng. Cho nên nếu mà mình thương, mình đã thương con mình, mình đã tin rằng mình có đủ từ bi, có trí tuệ, và thậm chí mình nói con mình nó thông minh, nó học giỏi, thì tại sao mình lại không cho nó đủ trí tuệ thông minh để nó chọn người đó yêu? Mà nếu nó chọn đúng người mình thì mình yêu chứ đâu phải nói. Vừa rồi Pháp Hòa có nghe một câu chuyện. Thì cái cô này cô ép đứa con của cổ cưới một người mà nó không yêu. Thì khi nó cũng vì chữ hiếu, nó nghe lời nó cưới về. Nhưng mà nó chưa bao giờ nó thương. Cho nên mỗi lần mà nó đi chợ á, thì nó không biết cái gì. Nó vô nói mom, call your wife to go with you. Mẹ ơi, mẹ đi vô kêu vợ của mẹ ra đi chợ chung. Tại vì nó cũng không có cái cảm giác, nó không có cái feeling khi phải đi một cái người bên cạnh mà nó không có, nó nắm tay nó ra mồ hôi. Nó không làm được, nó không có cảm giác được, no feeling. Cho nên á, thôi bây giờ giải quyết gọn gàng. Bác đã đủ lòng từ bi thì thương cái người nó yêu như bác thương con của bác. Mà bác đã tin rằng nếu bác nghĩ rằng á, tại sao nó không yêu người cùng chủng tộc, nếu nói như vậy thì tại sao người Mỹ mở cửa cho mình vô đây? Người Mỹ người ta mở cửa cho mình vô đây mà người ta không hề nói mình là chủng tộc nào cả. Mà nước Mỹ được gọi là gì? Hiệp chủng quốc. Như vậy thì không phải là vấn đề ở đứa con mà vấn đề ở nơi mình. Mình có một cái bệnh, gặp người Mỹ kêu ngoại quốc. Mà trong khi đó mình ngoại quốc mà biết. Mình là ngoại quốc chính gốc nè. Hành hay. Hay quá. Mình mới là ngoại quốc chính gốc nè. Mà mình gặp người ta mình cũng kêu ngoại quốc. Cho nên thưa bác là cái tâm trạng của bác là rất dễ cảm thông. Nhưng mà chính còn chút này nữa là làm mất. Một chút thôi. không nhiều đâu bác ạ. Tại vì lòng từ của bác rất lớn và trí tuệ bác rất nhiều, và đứa con bác rất thông minh. Hai ba cái rất gom lại thì Pháp Hòa cũng rất hoan hỷ. Nếu pháp giảng của Phật chỉ là phương tiện để giúp chúng sanh đi đúng đường tu thì sự mầu nhiệm của Bồ Tát Quan Âm cũng chỉ là phương tiện giáo dục thôi hay sao? Hoàn toàn không có sự linh ứng để nguyện cầu sao? Thì cái câu này muốn hỏi là nếu mình nói rằng tất cả pháp của Phật chỉ là phương tiện độ chúng sanh, vậy thì mọi sự linh ứng như thế nào? Thưa đại chúng, nếu ở cái mặt mà gọi là phương tiện thì cái nào cũng là trân trọng hết. Nhưng mà nếu ở cái mặt nhìn thẩm thấu tất cả mọi sự việc thì cái passport Mỹ mình đang cầm trong tay cũng chỉ là tờ giấy. Nếu nói cho đúng, thí dụ bây giờ mình chết đi là cái passport hết giá trị, phải lãnh cái passport khác do thầy Pháp Hòa cấp. Thay vì mình còn sống thì mình cầm cái passport, một tờ giấy đó, và nó được mệnh danh là cái passport, cái hộ chiếu của Mỹ, thì mình thấy nó giá trị. Nhưng mà ở giá trị đây là một phương tiện để qua lại giữa giao thông giữa các nước. Nhưng mà thật sự nếu nói cho cùng, nó cũng chỉ là một tờ giấy được đặt trong một cái tên đặc biệt là hộ chiếu nước Mỹ. Ví dụ vậy đó. Cái visa mà quý vị xin đi nước này nước kia, nhiều khi cái visa nó nhăn nhó, nó đâu có đẹp đẽ gì đâu, nhưng mà phải xin cái giấy đó mình mới qua nước người ta được. Nhưng mà nói cho cùng thì nó cũng chỉ là tờ giấy. Cho nên nếu mà nói rằng á, cái nào cũng quan trọng thì cái hột, một hạt cát, một cái hoa nó cũng quan trọng. Còn nếu nói mọi pháp nó bình thường thì không có gì đặc biệt. Vậy thì ở đây á, sự linh ứng có, đã là phương tiện mà. Nói dù cô đau khổ quá, cô bệnh tật nhiều quá, cô niệm Đức Quan Âm đi. Hồi nãy có hai vợ chồng lên thăm Pháp Hòa này. Hai vợ chồng đăng ký cho thằng boy mới có 1 tuổi đó, hay 6-7 tháng gì đó, nhá kéo. Mà Pháp Hòa đi ngang qua đâu biết, tưởng hai vợ chồng. Pháp Hòa nhá hai vợ chồng, không nhá. Nghĩ trong bụng, nhỏ này biết gì đâu nhá. Thấy ba má nó tròn lên thì mình nhá ba má nó. Cuối cùng ba má nó phải chạy lên nói thiệt: ủa Pháp Hòa tưởng anh, dạ con ăn ké thằng này. Rồi thế là mình phải cầm thằng nhỏ lên nhá nhá nó. Thưa đại chúng, cái nhá kéo là nếu mà quý vị: ôi tại tôi thấy người ta làm, tôi theo phong trào, tôi làm theo cho vui, thì cũng là làm. Nhưng mà nếu hồi nãy cái tâm mình thành kính thì cái đó nó tự nó tác dụng. Xi măng á, cán ra miếng vuông vuông để dưới đó kêu tấm đan, đổ vô cái khung có ông ngồi về kêu ông Phật, cũng là bịch xi măng nãy đó. Mà hãy đột đẽo ra cái dáng thì gọi Phật. Ở cái hình thức nào đó mình kêu tấm trải đường. Nhưng mà nếu mình tâm thanh, nó là Phật. Quý vị lại tự, quý vị gặp tự quý vị làm chết luôn. Mà nhiều khi người sống, người thương của mình kế là kệ phong lắm. Nhưng mà mình cứ lo một cái tượng. Nhưng mà tượng lớn, không phải tượng ban phước cho mình, nhưng mà tâm mình thành vô đó. Cho nên sự linh diệu có. Thầy Pháp Hòa mới nhắc đứa nhỏ, thầy Hòa kể, người mẹ mới kể là đứa con này khi đi ultrasound, bác sĩ xác định nó bệnh central. Con về con tụng kinh Địa Tạng, trì chú Đại Bi. Mấy tháng sau đi thử lại, bác sĩ nói nó bình thường, không bệnh gì hết. Không là không có quảng cáo kinh Địa Tạng, không phải quảng cáo sự linh diệu, nhưng ở đây Pháp Hòa muốn nói tâm thành tất ứng. Thế người mẹ đau khổ vì đứa con bệnh, giờ nghe lời phương tiện, thay vì người mẹ cứ nghĩ bệnh về đứa con nó ảnh hưởng đến cái bào thai, bây giờ đừng nghĩ tới nó, đừng nghĩ tới nó, đừng nghe tiếng nó nữa. Thì á, người mẹ thay vì suy nghĩ ảnh hưởng đứa con, bây giờ không suy nghĩ nữa, đem tâm vô tụng kinh. Và cái tâm đó là cái tâm gì? Tâm positive. Cái tâm positive, cái tâm mà năng lực của sự tích cực, không nghĩ tới tiêu cực, không nghĩ khổ đau mãi. Người mẹ nó ảnh hưởng đứa con, đứa con nó ở trong cái bụng của mẹ kêu là tử cung. Tử cung là gì? Là cái cung điện của đứa con mình. Thì khi mà đứa con, người mẹ mà đau khổ thì đứa con nó ảnh hưởng. Quý vị để ý, người mẹ khi có thai mà buồn, buồn chồng mà khóc hoài sanh đứa con ra, nó có phần đau khổ. Mắt nó buồn buồn, nó cười không được, nó ảnh hưởng lắm. Mà người mẹ không dám ăn, không, cái đúng là làm tất cả mọi điều nghĩ tới đứa con. Thì thay vì bây giờ nghĩ, nghĩ negative, tiêu cực, thì nghĩ positive, tụng kinh. Thì khi mình tụng kinh thì mình đem hết cái tâm, cái năng lực mình chuyển, thì biết đâu chừng nó có sự chuyển hóa trong đó, vừa có sự màu nhiệm mà vừa có sự kết hợp khoa học. Bệnh của mình đó, nhiều khi bệnh một chút nhưng mà cái khổ đau của mình nó làm cho mình bệnh nhiều hơn. Tại bệnh đó, là nó có thân bệnh và nó có tâm bệnh. Bác sĩ nói mình có triệu chứng thôi chứ chưa nói xác định, là bắt đầu mình về mình lo mình rầu. Thì mình làm, mình tăng trưởng cái lo rầu, cái độc tố đó, nó đi vào trong cái chỗ độc đó nhiều hơn. Cho nên nó có ảnh hưởng thân tâm. Cho nên khi mình ngồi thiền á, mình ngồi thiền, mình tụng kinh vậy là cái giây phút mình quên tất cả mọi phiền não, để mình đưa tâm mình vô cái chỗ an trú đó. Mình đưa tâm mình vô an trú đó là mình 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ nó rời khỏi cái đó. Cho nên ví dụ mình tụng nguyên bộ Pháp Hoa là 12 tiếng, tại vì mình phát nguyện tụng trọn bộ Pháp Hoa. Mà cuốn Pháp Hoa có thể tụng 12 giờ mới xong, thì 12 tiếng đồng hồ vì mình phát nguyện tụng. Cho nên mình 12 tiếng rời tất cả những suy nghĩ tiêu cực để đưa tâm mình vô chỗ tích cực 12 tiếng. Mình lại ngũ bát danh Quan Âm là 500 danh hiệu Quan Âm, mình lại được cái tâm mình giao vô đó, quên hết những cái phiền não kia. Cho nên là phương tiện, nhưng mà trong phương tiện nó có work. Pháp Hòa ví dụ như là hết giờ rồi. Thầy anh Nhi này là hết giờ rồi đó. Pháp Hòa ví dụ như nè, khi mà mấy đứa nhỏ nó bệnh á, mình cạo gió nó đau, nó dễ dụa, cái mình đưa cái tâm nó hướng về khác. Người đứng ở ngoài đưa đồ chơi dụ nó, cái nó lo, nó chụp chụp cái đồ chơi, cái nó yên cái lưng để mình cạo gió. Tức là khi một cái người đó họ bị cái gì đó, cái mình đánh lạc hướng họ, để cái tâm họ đi về đó, đằng này mình làm được việc của mình. Quý vị có hiểu được cái chỗ mà nó vậy đó. Cho nên có màu nhiệm chứ không phải không, nhưng mà nó ở cái chỗ là cái cách chúng ta sử dụng như thế nào. Ví dụ như á, ai bệnh cũng uống thuốc, nhưng mà mình vẫn biết rằng uống thuốc là uống thuốc. Nếu mình may mắn hết bệnh thì tốt, mà không hết bệnh thì mình hết thở, tại vì trước sau nó cũng bình thường. Ai mà không, ai cũng phải sống với cái tâm lý đó thôi. Bệnh là phải đi trị, nhưng mà không bao giờ ai mà nghĩ rằng mình không chết hết á. Chỉ mong qua được cơn bệnh là mình vui, rồi cuối cùng mình phải tới ngày đó. Cho nên là chết chắc, cho nên là khỏi cần chắc chết. cho quý vị hiểu được cái chỗ đó. Sám hối, tụng kinh là một phương tiện đưa tâm mình vô để mình quên cái phiền não, quên cái negative. Mẹ quên cái đó là màu nhiệm đó không mà. Như hồi chiều, hồi trưa này Pháp Hòa đi đi gì đó, đi thăm bệnh. Hôm qua có đi bác sĩ vô nước biển, vô nước muối, tại vì ăn lạc á. Thì thưa đại chúng là ngày hôm nay hồi trưa Pháp Hòa ăn chỉ miếng rau luộc và tới giờ quý vị còn xì nát, còn ăn chè, ăn bánh tét, ăn bánh chưng gì rồi hãy ăn cho có sức chụp hình chứ cái gì đó. Em cũng hoan hỉ vậy thôi. Nhưng mà khi mà mặc dù thí dụ mình đói đi, mình đói mà khi mình biết là đại chúng đang chờ mình ở dưới này mà có cái giờ sinh hoạt cuối cùng, cái tâm mình nó hướng về đó thì cái mệt nhọc nó không màu nhiệm không. Ông bác sĩ mà theo dõi bệnh tim Pháp Hòa, ông cứ lắc đầu Pháp Hòa hoài, ông nói trời ơi, thầy mỗi lần gặp mà thử tim thầy là thấy thầy bệnh hơn, mà tôi không biết thầy bay kiểu nào nữa, bay liên tục, bay liên tục. Mà ông nói là không, tôi không thể nào tôi nghĩ rằng thầy có khả năng thầy bay kiểu đó với cái bệnh tim của thầy. Cho nên còn gặp nhau thì hãy cứ vui. Pháp Hòa không nói bài giỏi, nhưng mà ở đây mình muốn nói đến cái chỗ mà hướng tâm thôi. Pháp Hòa chỉ muốn nói cái chỗ hướng tâm á. Quý vị ngày hôm nay, quý vị ở đây nguyên ngày đâu có chỗ nằm đâu, quý vị cũng mệt lắm chứ. Nhưng mà quý vị cười vài trận chứ quý vị hết mệt rồi. Tại vì cái tâm mình nó hướng về cái chỗ đó rồi. Thì khi mình nói hôm rồi có một lần Hòa dẫn đi hành hương, thì có một cô cổ đi xuống cái dốc, sơ ý chặt cái chân bông gân luôn á, đi cà nhắc mấy ngày. Từ bữa đó lên cái núi, núi Củ Hoa ở An Huy, Trung Quốc, lên 1000 nấc thang, mà cổ nhất định cổ không đi người kiệu khiêm, cổ nhất định cổ phải đi bộ thôi. Mà quý vị tin cổ lên tới đó chân cổ hết đau. Ủa sao bây giờ cái chân tôi hết rồi? Tại vì sao? Không phải Bồ Tát linh. Bồ Tát cũng có linh, nhưng mà cái tâm của cổ nó mạnh, cho nên tương ứng với cái đỉnh núi đó hết rồi. Cho nên ở đây Pháp Hòa phải quảng cáo chuyện gọi là linh thiêng màu nhiệm, mà ở đây muốn Pháp Hòa muốn nói tới cái tâm lực của mình. Và cái tâm lực của mình nó có thể vượt tất cả mọi chướng ngại. Nếu như một người không có cái ý chí tu hành, ở hoàn cảnh nào tu cũng không được. Thí dụ như ở hoàn cảnh quá sung sướng thì sung sướng quá người đó cũng có thể dễ sa ngã không tu. Nhưng mà nếu người đó ở hoàn cảnh quá cực khổ, cực quá thôi tu không nổi, tu ra. Nhưng mà người có ý chí á, khổ chừng nào tu nhiều chừng đấy. Nhưng mà ngược lại, người ở cảnh sung sướng chừng nào cảnh giác nhiều chừng đấy. Thì nếu quý vị thấy nhiều khi mình đi đường mà không có cảnh sát, mình lái bất kể. Mà lâu lâu mình thấy có cái đèn, không biết đèn gì mà thấy chớp chớp cho nó chậm lại một chút, không biết đèn gì. Có khi người ta bị hư xe, ta dọc đường ta chớp chớp mà mình không biết cái chớp gì, mà thấy cái đèn nó flash flash là thôi chậm lại cho chắc ăn. Cho nên cái lực. Hồi đó mà Pháp Hòa đi tu, mà nếu mấy em mấy chú nhỏ mà giống Pháp Hòa đi tu mà ngày xưa chắc tu không nổi đâu. Buồn và không thể nào tu được. Chẳng những buồn mà cực nữa. Ở tu ở hải ngoại, nhưng mà cực cuối cùng là tại vì mình ở một cái hoàn cảnh là không ai chăm sóc. Đi tu mà không có tới một bộ đồ để mặc, không có cái nón để đội. Bác Phật tử ra chợ sắc kình hen mua cho cái nón đồng, mà về đội 5-6 năm trời cái nón hôi không dám giặt. Giặt lấy gì mặc? Cho nên là đồ mới chưa giặt, mà có giặt thì chưa mặc. Cuối tuần mới dám giặt. Mà giặt là phải canh, không thôi nó nhão cái nón. Mà thiệt có một bữa sấy quên canh, cầm ra nó nhão lên nhão xuống. thứ hai đi học rồi sao giờ? Cuốn cuốn cái nón lên, lấy chỉ sọt sọt vô, rút rút miệng sao cho cái nón nó túm 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 lại đội đi học. Mặc mấy cái đồ giặt hò như đồ ngủ vậy đó. Vô trong trường nó á, mày mặc đồ bí sơn ha đi học, tao tụ quần này. Trời ơi, nghe nó nói vậy về năn nỉ đứa em cho cái dây nịch luôn vô cái lưng quần, mà luồn sao phải xăng lên một nấc thì đó cái dây nịch nó mới dính, để mà luồn lên cái quần nó ngắn. Cái tuổi 15 là nó đói, nó đói hoài hoài mà ăn không biết no, mà không có gì ăn hết, không có ăn. Trời ơi, Phật tử đem miếng bấm thái vô mà dặn tới dặn lui cho thầy trụ trì nghe. Nghĩa là du là tiểu nha. Trời đất ơi, mình nhìn cái dĩa mắm thái mà chỉ biết nhìn thôi chứ không dám đụng. Có một ngày kia thèm quá, lấy đôi đũa ăn xong rồi sợ người ta biết xới xới nó lên. Trời ơi, cũng mánh lắm chứ. Thế mình kể thì đại chúng trời ơi, ở nước ngoài mà tu gì cực chứ vậy. Nhưng mà thật sự là đi học về là phải cúng chiều, phải dọn cơm, phải quét nhà, phải rửa chén, phải làm hết tất cả mọi việc trong chùa vì không có người khác. 17 tuổi là phải gánh vác chùa, cho tới giờ phút này chưa một ngày ngưng nghỉ. Quý vị thấy Pháp Hòa đi giảng gạt đờ co đầy, về chùa cái làm ô xin thượng hạng.
Phải vậy đi hoài không thầy?
Em không dám nói à. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là mình khổ, mà mình thấy rằng chính cái đó nó mới giúp mình tu. Vì tu không phải hưởng, mà tu là phải tạo phước. Đừng nghĩ vô chùa tu là để hưởng. Nếu mình chỉ hưởng hết phước đọa, tu không xong. Cho nên càng cực phải càng tu, cực nhiều chừng nào vui nhiều nấy. Tại vì cơ hội tạo phước, mà chính cái phước đó gọi là gì? Công đức. Cái phước mình tu là công đức. Còn cái chuyện mình cho người ta tiền, cho người ta áo, cho cơm, đó là phước đức. Còn công đức là do cái công mình huân tu. Huân tu. Quý vị biết là mua một cái nhà thờ cũ, mùa đông á, đem cái chén cháo ra cúng cô hồn buổi chiều á, sáng hôm sau ra là cái chén cháo nó đông thành nguyên cục nước đá. Vậy mà phải ngủ ở đó, lấy áo thùng cũ, lấy khăn lông tấn cửa lại để cho cái hơi lạnh nó bớt vô. Không có bữa cơm nào no, tại vì cái ông cụ nhà mình á, ổng tu chung, lúc ổng đi tu ổng 88 tuổi rồi, mà ổng nấu cơm, mà hàng ngày chuyện của ông là nấu cơm thôi, mà ổng lường một cơm, ổng không cho nấu dư. Tôi ăn một chén, chú Pháp Hòa hai chén, thầy sư phụ ăn hai chén, ổng nấu đủ năm chén. Mà bữa nào mình về mình đói là nhiều đó thôi, mà gặp thầy trụ trì thấy mời khách nữa cái thôi rồi mình xong luôn. Trời ơi, Pháp Hòa ăn bắp cải xào quanh năm, ngày nào Pháp Hòa nhắm mắt biết bắp cải nằm đâu luôn. Chiều chủ nhật cô Phật tử cổ vô cổ dục cho 4 cây mì căn khìa, 1 cái bắp cải, nồi nước canh chua. Rồi đó thầy trò ăn suốt tuần. Chủ nhật tuần sau cổ vô mì căn 4 cây. Tại tuần trước 4 cây mì căn rồi, tuần này mì căn 4 cây. Và trong tủ có cái cải bắp. Quanh năm ăn như vậy. Trời ơi, có quà sắt mì căn, có quà xào với ketchup. ăn ngán quá bỏ đậu phộng vô. Làm đủ kiểu để làm sao được bữa cơm. Đi học buổi trưa là không có cái gì ngoài cơm với dưa cải. Mà nhiều bữa là chủ nhật mà có đám mà được bánh, được chả lụa, đem vô tủ để mấy đứa bạn mở tủ nó ăn hết trơn. Nó ăn xong nó còn ghi tờ giấy, nó cảm ơn chú Tiểu. Nhưng mà có mà không hề đau khổ, không buồn, không rách gì. Mình thấy rằng lúc đó mình ham tu thôi, mấy cái kia nó không có lại gì của mình hết. Cho nên mà nếu mình sung sướng quá, chắc gì mình tu được. Mình cứ hưởng không thôi. Thấy không? Cho nên cuộc đời của mình á, nếu như có thỉnh thoảng có những khó khăn, những khúc mắc, cái đó chính là đạo lý để mình sống. Mười điều tâm niệm đó, lấy khúc mắc làm thú vị, lấy ma quân làm bạn đạo. Mình ăn cơm là thích chua, thích đắng, thích ngọt, thích cay. Thì cuộc đời này có đắng, có cay, có ngọt, có bùi, có chát, có lạc là chuyện bình thường. Đó là hương vị của đời mà. Cho nên hồi nãy có một câu là nói về phước đức công đức. Pháp Hòa nói nhưng mà trong này nó có giải quyết được vài câu hỏi trong này. Để đại chúng thấy là mình vãng sanh đó, là mình, chữ vãng là gì? Vãng là đi qua, sanh là một kiếp sống. Cho nên nhiều khi mình vượt được một cái khổ là mình vãng sanh lần, vượt được một cái khổ là một lần vãng sanh. Vãng sanh như thế cho đến một ngày mình vãng sanh rốt ráo. Vãng sanh rốt ráo ở cái chỗ nào? Là khi những nghiệp chướng căn bản mình đã trừ. Quý vị nhớ câu là bạc nhất thiết nghiệp chướng căn bổn đắc sinh tịnh độ Đà La Ni, nhớ không? Cái đó là tựa của bài chú vãng sanh đó. Chú vãng sanh là mình gọi tắt. Cái bài chú đó đầy đủ tên của nó là bạc nhất thiết nghiệp chướng căn bổn đắc sinh tịnh độ Đà La Ni. Mà Hòa Thượng Khánh Anh ngài đã lấy cái tựa đề đó, ngài dịch thành bốn câu thơ. Mà Pháp Hòa đã thuộc bốn câu thơ này từ khi Pháp Hòa 7 tuổi. Vãng sanh thần chú lời vàng, chơn ngôn quyết định bình an trong đời. Cội gốc nghiệp chướng dứt rồi, đặng sanh cõi tịnh chú thời tụng ca. Nam mô A Di Đà Phật, dạ đa ra dạ đa điện. Là trước khi tụng bài chú đó, mình tụng bốn câu kệ của ngài Khánh Anh dịch bằng cái tựa của đó. Thay vì tụng bạc nhất thiết nghiệp chướng thì ngài dịch ra tiếng Việt cái bài tựa đó bằng bốn câu thơ. Vãng sanh thần chú lời vàng, chơn ngôn quyết định bình an trong đời. Vãng sanh thần chú là lời vàng, nó là chơn ngôn quyết định được sự bình an trong đời. Chơn ngôn quyết định đó là gì? Chỉ cần chúng ta vượt được một lần khổ đau là chúng ta vãng sanh. Cho nên cái vãng sanh mà chúng ta đang vãng sanh trong mỗi ngày tu hành đây đó, đó là gì? Đó là cái vãng sanh tuyệt vời. Còn một ngày nào đó mình chết đi để mình vãng sanh là sẽ có ngày đó. Giống như cái chết, ai cũng một sẽ một lần nhắm mắt chết, gọi là nhất kỳ sanh tử, sẽ có một lần chết kiểu đó. Nhưng mình sẽ có chết, những cái khổ, những cái phiền, những cái đau thương của mình chết đi rồi, mình là một người mới. Mình là một người mới. Mà một người mới là mình vãng sanh. Ví dụ mình đang sống cõi khổ, được qua cõi sướng là vãng sanh. Con của con hỏi tại sao Phật đi tu mà không cạo đầu mà lại có tóc quấn. Con không có khả năng giải đáp câu hỏi này của con, xin thầy khai thị. Tại vì nó nhìn tượng Phật á, thấy Phật có tóc sóng sóng vậy đó. Cái này Pháp Hòa cũng trả lời mấy lần rồi. Thưa đại chúng, là Đức Phật đi tu thời đó ngài vẫn cạo đầu bình thường như các thầy tỳ kheo. Nhưng mà bây giờ chúng ta tạc cái tượng của Đức Phật để nói lên một Đức Phật, một vị thầy của chúng ta, thì chúng ta cố gắng tạo hết những cái nét đẹp về thân của một Đức Phật để chúng ta nhìn.
Bởi vì Phật kinh nói là có 32 tướng tốt. Bây giờ một cái tượng Phật nó hạn hẹp, mình đâu có đủ diễn đạt hết 32 tướng tốt của Ngài. Thì cái tướng nào nó đẹp mà mình diễn đạt được thì mình diễn đạt. Ví dụ như lỗ tai dài mình vẽ được nè, không? Tóc xoắn về bên phải mình vẽ được nè. Mũi cao mình vẽ được nè. Mắt sâu mình vẽ được nè. Môi rộng mà dày mình vẽ được nè. Đó. Nhân trung vẽ được nè. Cổ ba ngấn mình vẽ được nè. Cái ót ở phía sau bằng không có lỗ mình vẽ được nè. Mà không vẽ được 40 cái răng. Tại trong kinh không lẽ giờ làm Phật sao nhăn gì chứ. Vẽ được nhưng không vẽ được cái răng. Rồi vẽ được cái nụ cười thanh thoát của Phật. Mà thậm chí là tay chân của Phật dài dẫn. Nhưng mà mình cũng vẽ Phật ngồi bình thường chứ không lẽ cái tượng vậy, cái tay còn nhỏ mà vậy. Vẽ nó có cái nó cũng có chừng mực để nói lên cái đẹp. Mà cái đẹp nào mình nói lên được trên bức tượng thì mình làm. Cái nào mình nói lên được mình làm. Còn không được thì mình chịu. Thì thí dụ như trong kinh nói, nước bọt của Đức Phật thơm, tại vì nhiều đời Ngài không nói dối. Nhưng mà người ta cũng đâu có thể nào châm nước bọt vô để mà lên quẹt người. Hiểu như vậy đó thì mình không có gì thắc mắc. Do nhân gì, nghiệp gì mà cháu của con lại mang bệnh cờ bạc đỏ đen? Mặc dầu làm ăn rất chăm chỉ 7 ngày một tuần, tiền bạc thua vào đen đỏ hết. Có ai help không? Thưa đại chúng, con người mình nó có hai phần. Một phần gọi là phước nghiệp, một phần gọi là chướng nghiệp. Có nhiều khi mình được cái phần phước mà mình thiếu phần tuệ, cho nên mình có tiền mà không biết xài, làm cực mà không biết giữ. Trong khi người ta thất nghiệp ào ào, mình có phước, mình có việc làm, nhưng mình không đủ tuệ giác để giữ cái tiền đó. Quý vị thấy rõ hai phần. Phước thì ai cũng có, nhưng nếu người biết dụng phước thì phước sanh, người biết xài phước thì phước hết. Dụng khác à, dụng nghĩa là mình dùng nó đúng chỗ, còn mình xài là mình phung phí. Cho nên ai hỏi em có ăn xài không nha? Dạ không, em chỉ ăn xoài. Nếu như mình có sức khỏe mà mình biết dụng sức khỏe mình đúng thì sức khỏe mình nó lâu dài, ít bệnh. Nếu mình xài sức khỏe mình nhiều quá, ví dụ như thức sáng thâu đêm để mình hại phổi hại gan, rồi tốn tiền, rồi ôm cục tức, đi làm 7 ngày thì mệt mà không có tiền mua thuốc bổ uống, mà đi vô trong casino hút khói thuốc, rồi thua hết thì lại tức tối, thì rõ ràng có phước mà không có tuệ. Con người mình tu với hai phần, tu phước tu huệ. Tu phước tu huệ. Cho nên mình tu phước á, là mình bố thí, mình làm lành, tu huệ là mình nghe pháp. Nhưng mà nếu mình chỉ có tu huệ không, mình không tu phước thì người mình nó khô khan. Tối ngày cứ nói lý mà không có biết. Lúc nào phải uyển chuyển tùy duyên. Cho nên là nghiệp gì? Nghiệp này là nghiệp thiếu sự trí tuệ. Nói rõ là theo Phật là trong tam độc, cái này gọi là gì? Si. Si mê. Thưa đại chúng, chữ si mê là gì? Chỉ là mình không rõ được lẽ thật thì gọi là si mê, chứ không có gì cả. Không có cái ý chửi rủa gì mình đâu. Nhưng mà ở hoàn cảnh nào nó rơi vào cái trường hợp nào. Cho nên đó, các vị hay thờ thần tài đó, thờ thổ địa đó. Nếu mà mình lấy theo Phật giáo là không có thần tài thổ địa. Nhưng bây giờ nếu quý vị nào lỡ thờ thần tài thổ địa thì Phật giáo sẽ đem ánh sáng của Phật giáo soi vào cái ý nghĩa của thờ thần tài thổ địa. Thần tài là gì? Là ông thần giữ tiền. Thổ địa là gì? Là ông chủ đất. Ở đây mình có là thổ địa của nhà mình chưa? Chủ đất cái nhà mình đó. Nhưng mà mình không biết giữ tiền thì đất cũng bán luôn, nhà cũng on sale luôn. Cho nên cuối cùng chẳng làm được thần tài mà cũng chẳng làm được thổ địa. Thổ địa là cái tâm cương quyết của mình gìn giữ mọi thứ. Tại vì kim thổ sanh kim, ở trong đất nó sanh ra vàng. Vậy thì đất là đất tâm. Nếu đất tâm mà được vững thì vàng của nó có. Cho nên thờ thì cứ thờ, mà nghĩa thì phải hiểu. Thì thờ mà không có trách ổng, tôi thờ hoài cúng quá mà ổng phù hộ nghe. Thờ ông thần tài là thờ cái tinh thần giữ tiền của mình, giữ của mình. Thổ địa là mình làm sao giữ nhà cửa mình cho yên ổn nè. Giữ nhà cửa cho yên ổn là thổ địa. Cho nên cái nghiệp là nghiệp si mê. Vì muốn giữ lời hứa với má con trước khi bà qua đời nên con không thể bỏ đứa cháu này được. Nghĩa là đứa cháu đã đen đỏ này đó. Chữ bỏ đây có nghĩa là mình ruồng bỏ gì nó. Nhưng mà có đôi lúc phải để cho nó tự tỉnh giác. Mình quên nó tạm thời để cho nó tỉnh, chứ không phải là mình quên nó để nó nhớ nó phải làm gì. Chứ không phải là mình là người sống vô tâm vô cảm mà mình không ngó ngàng gì tới nó. Sau một thời gian thực tập buông bỏ khá lâu, bây giờ tâm con ngoài hỷ lạc còn có một trạng thái là nhìn mọi sự việc xảy ra, tâm con rất bình thản, không phản ứng dù vui hay buồn. Có phải là tắt lửa lòng không? Giờ qua tới tác phẩm rồi. Thế đại chúng, ở trong kinh Tứ Thập Nhị Chương á, kinh Tứ Thập Nhị Chương có một cái chương gọi là phàm làm người có 20 điều khó, nhân hữu nhị thập nan. Trong đó có một câu là vô tâm là khó. Chữ vô tâm á, như vị đạo hữu, vị Phật tử này á, coi như là bây giờ mọi sự việc xảy ra bình thản không phản ứng, thì cũng đang lo là không biết mình có bị tắt lửa lòng không. Muốn biết lát lên gặp em mồi lại là em biết luôn. Học đạo vô tâm khó. Vô tâm là gì? Nghĩa là tâm mình không phải là thờ ơ lãnh đạm trước sự buồn vui khổ nạn của người khác, mà mình làm tất cả sự việc nhưng mà tâm mình không có dính mắc. Cái đó mới gọi là vô tâm. Chứ không phải thấy người ta khổ cái cũng lạnh ngắt. Tôi vô tâm. Cũng giống như là cái vị thầy tu đó mà được một cô gái đẹp ôm vậy. Cái cô đó cũng được một bà cụ nói: con, bà nuôi ông thầy đó tu mấy năm rồi, giờ thầy bà muốn thử lòng thầy. Con lại con ôm thầy, con hỏi thầy coi, thầy ơi, thầy có phiêu không? Ôm thầy cái. Thầy trả lời liền: cô đừng có hồng dụ tôi. Tâm tôi bây giờ lạnh lắm, giống như cái cây khô mà ở bên cái vách núi lạnh vậy đó. Cây khô mà ở vách núi lạnh là khủng khiếp lắm. Nếu như mình mà thầy mình tu cỡ đó là mình lại muốn chết luôn. Thầy là tu đàng hoàng, nhưng mà đối với bà già, thầy là tu chưa tới. Thì bà già đuổi đi thời gian thấy cũng tội, nuôi tu trở lại. Và sau lần này bà kêu cô gái khác ôm thầy lần nữa, hỏi là bây giờ thầy cảm thấy sao. Thì lúc đó thầy này trả lời: tôi biết, cô biết, đừng cho bà già đó biết. Nghĩa là cô ôm tôi, cô cảm sao cô biết, tôi cảm làm sao tôi biết, bà già là người thứ ba thì làm sao biết chuyện hai chúng mình. Cho nên thầy mới trả lời là: tôi biết, cô biết, đừng cho bà già đó biết. Ở đây cũng vậy, mình tu phải là biến mình thành cỏ khô như ông thầy rước trước, phải không? Biến mình thành cỏ đá, mình vô tri lạnh nhạt với tất cả phái, nhưng mà mình biết chan rải tình thương của mình đến tất cả mọi người mà không có dính mắt. Tôi có tình yêu rất mặn nồng, yêu đời yêu đạo lẫn non sông, tình yêu chan chứa trong hoàng vũ, chớ chẳng yêu riêng khách má hồng. Nếu khách má hồng muốn được yêu thì trong tâm ý hãy xoay chiều, hướng về phụng sự cho sanh chúng, sẽ gặp tình tôi trong khối yêu. Người tu sĩ có tình yêu không nhỉ? Nếu nói không là những kẻ vô tri, nếu nói có là những kẻ tình si, có không không có vậy mới chì. Tổ Huyền Quang là tam tổ của thiền phái Trúc Lâm. Trong những bài thơ nghệ sĩ của ngài có một bài thơ có hai câu như thế này: tay cầm tràng hạt, tay nâng sáo, thiên hạ phiền ta có xá chi. Người ta có thể nhìn mình để người ta đánh giá, nhưng mình cầm cái sáo mà mình thổi cái gì mới là quan trọng. Thí dụ như người ta cầm cái sáo mà người ta thổi Thúy đã đi rồi, hay là người ta thổi đời tôi cô đơn, nhưng mình cũng là cái cây sáo đó, nhưng mà biết đâu người ta thổi một khúc nhạc khác. Đời tôi đi tu nên tôi đâu có cô đơn, vì không cô đơn nên tôi đây mới tu hoài. Tại vì mình cứ nghĩ ông thầy trẻ nào đi tu chắc thất tình, thì mình định nghĩa như vậy, không phải. Cho nên á, thưa, nếu như nó mình cái này mình phải tự hiểu là khi mình vô cảm, nghĩa là mình vẫn giúp tất cả mọi người mà tâm mình không dính mắc, hay là mình bỏ mặc người khác, mình không cần biết sống chết của ai, thì cái này không đúng. Tu không phải để biến mình thời cái chỗ đó. Cho nên cuối cùng Pháp Hòa muốn đọc đại bài thơ với đại chúng: ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền, trong nhà sẵn báo thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm khỏi hỏi thiền. Mình đối cảnh nhưng mà mình vô tâm. Thí dụ như mình gặp một cái hoa đẹp thì mình vẫn biết nó là đẹp, nhưng mình vô tâm, nghĩa là xong rồi ai có cần mình tặng, có việc gì sử dụng mình sử dụng mà không buộc nó là của mình. Mình vẫn gặp bao nhiêu người đẹp trong cuộc đời mà mình không dính ai hết, thì cái đó gọi là đối cảnh vô tâm. Chứ mà nó thôi thôi xin đừng tới gần. Cho nên tu phải là móc mắt bỏ, thẻo tai bỏ, nhưng mà mình vẫn bình thường, vẫn nhìn, vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn biết mà không dính gì, thì cái chỗ đó mới gọi là chỗ vô tâm. Còn nếu mà mình ví dụ như có cái ông đó học giáo lý vô thường, xong cái bữa nọ người ta đi ngang hỏi chú có thấy cái cô mới đi ngang không? Tôi không thấy gì hết, tôi thấy bộ xương đi ngang. Cái này nguy hiểm à. Quán vô thường sao không thấy người đẹp mà thấy bộ xương không? Cái này là mình bị dính đó. Cũng giống như là mình á ghiền thuốc lá, cái bỏ thuốc lá nhai xương gum,
tới hồi bỏ được thuốc lá cái ghiền sinh gum. Này là nguy hiểm. Nhiều khi mình bỏ được cái này mà vướng ở cái khác, học giáo lý không xong rồi rốt cuộc bị cái không nó làm khổ mình. Quý vị hiểu được chỗ đó. Cho nên tu hành không phải biến mình thành cỏ cây sát đá mà không có biết một chút gì chứ. Hỏi ăn không? Không biết. Hỏi ngon không? Không biết. Cái này gọi là thực bất tri kỳ vị. Mà thực bất tri kỳ vị nghĩa là mình robot. Tụng kinh mà không cảm được lời kinh, nói chuyện mà không biết người ta nói gì là robot thôi, là mộc nhân rồi. Người xưa không có robot kêu mộc nhân. Mộc nhân là người gỗ. Cho nên đừng biến mình thành như vậy. Cái này thì phải hỏi là tắt lửa lòng chưa. Thầy về đây con rất là vui, không diễn tả nổi niềm vui này. Con sẽ nhớ hình ảnh này đến suốt cuộc đời của con. Nghiệp hướng quả. Hồi nãy cái câu hỏi phước đức công đức là Hòa trả lời. Phước đức là những cái gì mình làm, công đức là những gì mình dụng, mình tu, mình sống. Thí dụ mình cho người ta tiền là phước đức. Cái tư cách mình cho làm sao, mình đừng có khinh khi người ta thì mới có phước, gọi là cái đó gọi là công đức. Hết giờ rồi. Thôi chắc không trả lời nữa đâu, tại vì giờ thì hết mà câu hỏi còn nhiều. Trả lời nữa ta nói mình kỳ thị câu có câu không. Còn nhiều lắm. Để đây chúng nghỉ đi. Nhiều quá chừng. Nhiều lắm. Thôi bây giờ trả lời câu cuối. Nhắc lên đại nha. Có duyên thì đến, hết duyên thì đi. Đừng lo, lát em đi rồi. Có duyên thì đến, hết duyên thì đi. Chữ duyên trong tiếng Mỹ là gì? Nó sẽ giống làm thơ vậy ta. Trước hết mình nói chữ duyên trong tiếng Việt đã. Nhiều khi mình nói chứ mình cũng không biết duyên là gì đó. Duyên là điều kiện. Duyên là điều kiện. Ví dụ nha, hạt trà là nhân, nước sôi là nhân, bình trà là nhân, mỗi mỗi điều là nhân. Rồi mình duyên nó lại. Nước sôi với lá trà, và nhờ có cái bình đựng trà cho nên cái quả là có nước trà. Nếu có trà mà không có nước sôi thì không có trà. Để thiếu duyên. Vậy thì duyên là điều kiện đủ để mọi thứ có mặt. Nếu hôm nay đại chúng đông đủ, hội trường đã mướn được, đại chúng đã sẵn sàng, cuối cùng Pháp Hòa qua không được. Duyên thiếu. Ví dụ Pháp Hòa bị trễ máy bay, bị bão tuyết hay cái gì không qua được, hay do bệnh, thì thiếu duyên. Vậy thì duyên là điều kiện. Vậy thì trong cuộc sống này, tất cả những gì có mặt phải nói đến điều kiện đủ để có duyên. Có nhiều khi ở sát dách mà chưa bao giờ quen, tự nhiên có một ngày nọ cái duyên nó đến. Có cái chú đó, ông học giỏi lắm, tới cuối cùng á, ai bao nhiêu người tới nhờ ổng gì giới thiệu cho vợ cho ổng cưới, ổng nói không, tôi phải học thành tài rồi tôi mới cưới vợ. Trời ơi, tới cái ngày ổng thành tài rồi, cái ngày mà ổng cưới vợ đó, cái rước dâu vô làm lễ xong, cái dở khăn mặt ra để cho ông nhìn mặt vợ ổng. Tại theo hồi xưa là cưới thôi chứ phải phủ mặt để dở ra. Tôi không dở ra, trời đất ơi, bà nào bà này bà dứt bèo cho vịt ăn mỗi ngày ngay cửa sổ mà. Lúc mà ông ngộ học bài á,
Ông ngồi ngay cửa sổ ngó ra cái bà này nè, bà này mà vớt mèo cho vịt ăn mỗi ngày nè.
Có nhiều khi sát dấp vậy đó, mà đợi tới ngày học thành tài mới được nói chuyện. Đi kiếm khắp hết sơn hà đại địa, cuối cùng tưởng ai đâu, ngay gót chân mình. Quý hiểu được chỗ đó không? Cho nên duyên là conditions. Duyên là cái conditions. Thiếu một cái condition cũng không được. Ví dụ như 99 sen không thể gọi là một đồng. Thêm một sen nữa vô, một duyên nữa thôi, để gọi là một đồng. Ly nước đã đầy, không sao hết, nhưng thêm một giọt nước nữa thôi, nó tràn. Thì một giọt đó là duyên để nó tràn cái ly nước. Vậy thì cuộc sống này cũng thế, đủ duyên chúng ta gặp, cũng đủ duyên chúng ta tan, tại vì hết giờ. Duyên phải đủ. Ví dụ như giờ mới 5 giờ biểu tan đâu được, duyên phải đủ. Tại vì contract tới 9 giờ. Chưa tới 9 giờ dễ gì đi ra với Tịnh Diệu. Tịnh Diệu là hô cái show này nè. Có gì hỏi nhỏ nhỏ, Tịnh Diệu là ai? Tịnh Diệu là bà bầu của show này nè. Trời ơi, mà chưa hết show này là cổ đã đặt 2-3 show khác. Dễ dãi gì hứa. Duyên là vậy đó. Hết đủ, quý vị nhớ là đủ duyên thì có, mà đủ duyên mới rã nha. Ví dụ nè, bây giờ cái ly này Pháp Hòa làm rớt xuống cái sàn nhà này nè, là do Pháp Hòa sơ ý cầm không vững thì cái duyên nó rớt cái ly. Nhưng mà ở dưới này không phải là gặp mà là thảm thì không đủ duyên để cái ly này nó bể. Nếu mà là gặp thì đủ duyên để cái ly này nó bể. Vậy thì bể cũng phải đủ duyên, chứ không phải là bể là rớt phải là bể. Cố tình ráp cho hai người đó mà họ không đủ duyên, họ cũng đủ duyên họ rã. Tại vì sao? Thoại bất đầu cơ bán cú đa, tủ phùng tri kỷ thiên bôi thiểu. Rượu mà gặp đúng tri kỷ rồi ngàn ly vẫn thấy ít. Tủ phùng tri kỷ thiên bôi thiểu. Thoại bất đầu cơ bán cú đa, nói chuyện không hợp nửa cú đã thấy, nửa câu đã thấy quá nhiều. Bán cú là nửa câu chứ không phải không phải cú đầu đó. Nếu mà là tri kỷ mà gặp nhau rồi ngồi uống rượu nói chuyện ngàn ly vẫn thấy ít, nói chuyện không hợp rơ nửa câu đã quá nhiều. Thoại bất đầu cơ bán cú đa, nói chuyện không hợp nửa câu đã nhiều. Còn nói hợp cơ rồi, nói tới 9 giờ chưa chịu nghỉ. Thôi mà phải nghỉ thôi. Bầu nói thầy ráng câu giờ. Thế thầy chúng là bây giờ chúng ta sẽ kết thúc. Nhưng mà trước khi kết thúc thì chúng ta sẽ thỉnh Hòa Thượng xuống để chứng minh cho kết thúc của chúng ta, cũng như là chúng ta gửi bày tỏ niềm tri ân của chúng ta đến với Hòa Thượng. Vì Hòa Thượng là người thầy tinh thần của đạo tràng Mắt Thương Nhìn Đời. Và nếu không có Hòa Thượng thì mắt thương thêm chữ ở giữa một chữ là bị. Thay vì mắt thương mà không có Hòa Thượng thì mắt bị thương. Lúc đó mà nếu mà không có Hòa Thượng mắt bị thương thì không thể nhìn đời mà hết đời. Giờ chúng ta chờ ngày chút xíu. Trong khi đó thì Pháp Hòa xin cúng dường đại chúng một bài hát. Giờ quý vị muốn nghe chi? Thôi bây giờ mình hát chung cái bài hôm qua mình mới tập nha. 2, 3.
Đã về là tới bây giờ ở đây vững trái thành thơi quay về nương tựa. Này tôi đã về, này tôi là tới an trú ở đây vững trái như núi xanh thành nơi giường mây trắng cửa vô sinh mở rồi tràn nhiên và bất tâm.
Trời, hát hết pin. 2, 3.
Đã về đã tới bây giờ ở đây vững trái thành thơi.